Chàng rể ma giới, chương 732, dị động đổi trời, góc truyện audio.com. Rời khỏi lữ quán Hồng Quả, Trần Duệ chậm rãi bước trên đường, trong lòng hơi mất mát. Hắn cũng không biết câu chuyện xảy ra trong khu rừng lãnh địa Thiết Quyền, cũng chưa từng biết có một vị đế vương cô độc đang hành tẩu trong mưa. Hắn chỉ hiểu được một chuyện, Catherine chưa bao giờ gần trong gang tấc như thế, nhưng cũng chưa bao giờ xa không thể với như thế. Chàng là nam nhân duy nhất làm ta động lòng. Nếu tương lai ngươi thật sự muốn chinh phục Âm Ảnh Đế Quốc để đạt được nguyện vọng ngu xuẩn kia, cho dù ngươi có thành công, thứ lấy được cũng chỉ là thi thể của ta mà thôi. Càng đi càng xa rồi sao? Cái bóng dáng cô độc kia cho dù không hối hận. Trần Duệ nổi lên sự thương cảm nhàn nhạt, bỗng nhiên ngẩn ra, dừng bước bởi vì phía trước có người đang chờ hắn. Nếu như nói người vừa rời đi là nữ nhân đầu tiên của hắn, vậy thì đây chính là người đầu tiên mà hắn yêu. Luận dung mạo, nàng không phải đẹp nhất, luận thực lực, nàng không quá mạnh. Nhưng nàng lại là nữ nhân hắn yêu nhất, cho đến nay vẫn là như vậy. Athena, đôi mắt giống như hồng bảo thạch nhìn vào hắn, đi tới, ngay trước mặt rất nhiều người, không hề ra vẻ gì, nhẹ nhàng khoác cánh tay hắn. Mặc dù nàng đã là người thống trị tối cao của Ám Nguyệt, là một trong ba đại cự đầu của quân đội đế quốc, nhưng trước mặt hắn, nàng vẫn là Athena rộng lượng ôn nhu kia. Nàng vĩnh viễn đáng được trân trọng. Chậm rãi đi cùng hắn một đoạn, Athena mở miệng, nàng đến đây, từ lúc ở Tây Lang Sơn, hắn đã nói thẳng quan hệ của hắn và Christina cho Athena. Athena cũng là người duy nhất trong đám nữ nhân của hắn biết đến người tên là Christina này. Những người còn lại chỉ mơ hồ biết trước khi quen biết Athena, Trần Duệ từng có một nữ nhân người Âm Ảnh Đế Quốc. Hình như tâm tình của chàng không tốt lắm, quả thật là không tốt, bởi vì lần sau gặp mặt rất có thể chúng ta sẽ là kẻ địch. Thật xin lỗi, em nghe Isabella nhắc tới tên của nàng. Isa, Trần Duệ cười khổ, vì đối phó với Tiểu Tam, không tiếc xúi dục vợ cả ra tay sao? Đừng quên, nàng cũng là Tiểu Tam a. Người xin lỗi phải là ta, Athena. Về nhà đi, Athena nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, hoàn toàn coi thường mấy ánh mắt đố kỵ hâm mộ xa xa. Về nhà, nam nhân trong lòng ấm áp ôm lấy eo người yêu, bóng dáng ỉ ôi gắn bó hợp lại với nhau, đi về phía trước. Vài ngày sau, Âm Ảnh Đế Quốc Thiên Điện Hoàng Cung, Lilith nhìn nữ hoàng Catherine đang đứng bên cửa sổ nắm nhìn nơi xa, trong lòng hơi nghi hoặc. Là người tâm phúc gần kề của nữ hoàng bệ hạ, nàng có thể cảm nhận được gần đây nữ hoàng đã xảy ra một ít biến hóa. Nhất là từ lần bí mật ra ngoài mấy ngày trước, số lần ngắm nhìn phương xa bỗng nhiên tăng mạnh. Trong trí nhớ nhiều năm hầu hạ của Lilith, chỉ khi có tâm kết Catherine bệ hạ mới có thói quen nhìn về nơi xa. Lilith, ngươi nói xem, một nữ nhân cả đời có thể gặp được. Catherine như có chút suy nghĩ hỏi một câu, lập tức lại như bừng tỉnh, không nói thêm gì nữa. Bệ hạ, Lilith lộ vẻ kinh ngạc, người không sao chứ, Catherine lắc đầu trầm mặc một lát mở miệng nói. Ngươi và Ayadira luôn là người mà ta tín nhiệm nhất, trung tâm như một. Nhưng vì sự sơ sẩy và ích kỷ của ta, làm tình cảm của các người kéo dài nhiều năm như thế, ta thật xin lỗi. Từ hôm nay trở đi ta cho các ngươi nghỉ ngơi 2 năm, hưởng thụ cuộc sống của hai người cho tốt, có thể nhân cơ hội sinh ra một hậu duệ vĩ đại. Lilith đỏ mặt, bệ hạ, không cần cự tuyệt, coi như thủ đoạn lung lạc. Góc truyện audio.com, cấp dưới của ta đi. Ayadira là một gã không tồi, quý trọng lẫn nhau đi. Có ta làm chỗ dựa cho ngươi, hắn không dám khi dễ ngươi, nói cho chuẩn thì là. Ngươi không cần khi dễ hắn quá mức, đa tạ bệ hạ, Lilith cắn môi, nói một câu. Chuyện này, thứ cho ta thất lễ, gần đây bệ hạ hơi là lạ, ta cả gan hỏi một câu. Đừng suy đoán lung tung, Catherine bước một bước xuống đài. Hiện giờ nội loạn huyết sát đế quốc vừa chấm dứt, tuy rằng đại hoàng tử Lanka đánh tan nhị hoàng tử Edmund, nhưng uy vọng của hắn còn lâu mới sánh bằng Ryzen. Trước mắt cần nhanh chóng ổn định tình thế trong nước, đọa thiên sứ đế quốc đang gắng sức phát triển, trừ phi Ryzen xuất quan, hoặc là... Vậy thì mấy năm nay ma giới hẳn là không có dung chuyển quá lớn. Ngươi nghỉ ngơi 2 năm cho tốt, đây là mệnh lệnh của ta. Nên nghỉ ngơi nhất không phải là ta, mà là bệ hạ. Mắt Lilith bỗng nhiên đỏ lên, qua nhiều năm như thế, bệ hạ luôn tự lực chống đỡ đế quốc này, dẫn dắt nhân dân cả đế quốc vượt qua thời khắc gian nan nhất, tức bước tiến tới phồn vinh và ổn định. Ta hiểu rõ, bệ hạ đã trả giá quá nhiều vì cái đế quốc này, nếu quả thật bệ gặp được người đáng giá. Lilith, thanh âm của Catherine chợt có thêm một loại uy nghiêm của đế vương. Ngươi quá vô pháp rồi đấy. Hiện tại đi chấp hành mệnh lệnh của ta, lập tức chuyển giao toàn bộ công việc cho Tịch Lộ. Lilith không dám nói nữa, khom người lui ra, đi đến cửa thiên điện thì nhận được tình báo cấp dưới truyền tới. Lilith vừa mở ra nhìn, trong mắt lướt qua vẻ kinh hãi, lập tức quay lại thiên điện. Bệ hạ, đây không phải là ta chống lệnh, mà lần kỳ nghỉ lần này. Thực sự cần rời lại. Đại điện hoàng cung đọa thiên sứ đế quốc, thần sắc Mê Chia cực kỳ nghiêm túc nhìn vào mấy cái tình báo khẩn cấp bùng nổ gần như chỉ trong một ngày. Huyết sát đại đế Ryzen xuất quan, tuyên bố sự kiện nội chiến này là nhị hoàng tử Edmund phản loạn, ca ngợi đại hoàng tử Lanka và tiểu hoàng tử Tirisfan đã bình định. Đại quân của Edmund rút lui bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hội họp với quân đoàn tinh nhuệ do đệ nhất tướng quân Gustave của huyết sát tự mình thống lĩnh, xuôi nam tập kết ở lãnh địa thiết quyền một lần nữa. Huyết sát đế quốc toàn diện điều động vật tư chiến lược vận chuyển về hướng nam. Tướng quân gió ở cứ điểm Locker khẩn cấp tập hợp binh lực phòng vệ. Huyết sát đế quốc toàn diện khởi động phòng tuyến tây bộ, phong bế thông địa của âm ảnh đế quốc và cứ điểm Yeka. Cử sứ giả đi âm ảnh đế quốc. Mê Chia nhìn các đại thần cũng có sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Các vị, ta cần nghe ý kiến của các ngươi. Tả tể tướng Oliver mở miệng nói. Rất rõ ràng, lần này Ryzen điều động binh lực là nhằm vào chúng ta, nếu không phải phô trương thanh thế, vậy thì cho dù tướng quân gió ở đó thì cứ điểm Locker cũng rất khó ngăn chặn thế công của đại quân huyết sát. Chẳng qua, điều làm ta nghi hoặc là huyết sát đế quốc vừa chấm dứt nội chiến, nguyên khí chưa khôi phục thế nào lại đột nhiên liều lĩnh tiến công nước ta. Đương nhiên, để phòng ngừa vạn nhất chúng ta cũng không thể phớt lờ, hẳn nên lập tức tăng binh tới Bắc Bộ, ít nhất cũng phải làm ra tư thế toàn lực ứng phó. Hữu thể tướng Stiller tỏ vẻ đồng ý, ta cũng thấy có điều kỳ quặc, nội loạn huyết sát vừa mới bình định, Ryzen không thể nào toàn lực dụng binh với chúng ta ngay lúc này. Nếu ta đoán đúng, mục đích thực sự là noi theo thủ đoạn của âm ảnh đế quốc lúc trước đưa. Góc chuyện audio.com, ra điều kiện hợp tác với chúng ta, chẳng hạn như yêu cầu kỹ thuật của TV ma pháp, hoàng tử. Chẳng qua hiện nay đế quốc cũng không phải là đế quốc vừa mới trải qua loạn hắc diệu, lại kết thành đồng minh với âm ảnh đế quốc, ta cho rằng không cần e ngại huyết sát đế quốc. Ngàn vạn lần đừng xem thường Ryzen, trọng thần vương tộc Sarandi lắc đầu. Chúng ta ký kết đồng minh kinh tế với âm ảnh đế quốc cũng không bao gồm quân sự. Một khi phát sinh chiến sự thật, âm ảnh đế quốc nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, chờ cơ hội thu lợi, ở giữa chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù kinh tế đế quốc phát triển nhanh chóng, lực lượng quân sự cũng phục hồi ổn định, nhưng chiến lực tổng quan của chúng ta vẫn là kém nhất trong ba đại đế quốc. Ta từng gia nhập quân liên minh chiến đấu cùng nhân loại của Bạch Dạ Đại Đế 300 năm trước, lúc ấy Ryzen cũng tham gia, hắn giỏi nhất dùng kỵ binh, ta có loại dự cảm chẳng lành, chỉ sợ lúc này cũng không phải phô trương thanh thế. Người có biết loại dự cảm này là buồn cười lắm không? Luntesi của gia tộc Nguyên Lão cười lạnh, dù là quốc sự hay quân sự đều không thể dùng loại cảm giác hư vô này làm căn cứ. Người lấy cái gì xác định Ryzen nhất định động thủ? Ta dám đánh cuộc Ryzen ngấp nghé kỹ thuật vài tài nguyên của chúng ta, động tác của huyết sát đế quốc là tạo áp lực, sứ giả phái tới nước ta hẳn đã lên đường rồi. Không đợi Luntesi nói xong, hộ vệ đã báo cáo. Ryzen đại đế đã phái sứ giả tới nước ta, được do tướng quân cho phép thông qua cứ điểm Locker. Vừa nghe tin tức này, Luntesi lập tức bày ra bộ dạng đã liệu trước, Sarandi lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nhíu mày không nói. Lúc này, trong đại điện hoàng cung âm ảnh đế quốc cũng là một hồi tranh luận kịch liệt. Trên vương tọa, Catherine luôn tự hỏi không lên tiếng cũng chậm rãi mở mắt ra. Lệnh cho đệ nhất tướng quân Bạch Lạc toàn lực tăng cường phòng bị cứ điểm Yeka, lệnh cho đệ nhị tướng quân Valen thống lĩnh quân đoàn Duệ Phong tiến vào chiếm giữ lãnh địa Séc Đông Nam Bộ tiến hành diễn tập quân sự, tạm thời không cần tới gần Trấn Rai, lệnh cho lãnh chủ Huyết Kinh Hoa, đệ tam tướng quân Cà Phô tập kết toàn bộ quân đội tinh nhuệ của lãnh địa và quân đoàn, tùy thời đợi lệnh. Chúng thần đồng thời cả kinh, tăng cường phòng bị cứ điểm Yeka thì cũng thôi, quân đoàn Duệ Phong chiếm giữ lãnh địa Séc diễn tập và Cà Phô tập kết tinh nhuệ, rõ ràng là nghĩ tới đọa thiên sứ đế quốc. Vậy thì xem ra, phán đoán của Catherine đại đế là ta có dự cảm Ryzen nhất định sẽ ra tay, hơn nữa còn toàn lực ra tay. Còn người sau khăn che mặt của Catherine lóe lên quang mang cơ trí. Bởi vì hắn là Ryzen Mammon. Cũng là cái từ dự cảm này, trong quần thần âm ảnh đế quốc lại không ai thấy buồn cười, bởi vì nàng là Catherine Aspen Maude, trí giả đệ nhất ma giới. Loại dự cảm này đã từng cứu vớt cả đế quốc. Sau khi kết thúc nghị triều, quần thần lui ra, mệnh lệnh của Catherine cũng được nhanh chóng chấp hành. Dựa vào vương tọa, ánh mắt Catherine nhìn về phương đông, trở nên xa xôi mà thâm thúy. Ryzen, ngươi cũng đã nhận ra đọa thiên sứ đế quốc là uy hiếp sao? Muốn tiêu diệt uy hiếp lớn mạnh này từ trong trứng nước. Quả nhiên vẫn mạnh mẽ lôi đình như vậy, chẳng qua có đôi khi trực tiếp lại là biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu ban đầu ta quyết đoán một chút, có lẽ bây giờ đọa thiên sứ đế quốc đã bị ta nắm trong tay. vội vã ra tay như vậy, hẳn là thực lực của ngươi đã, dù thế nào đi nữa. Góc truyện audio.com, đối với âm ảnh đế quốc thì đây là một cơ hội khó có được. Bầu trời ma giới lại muốn thay đổi rồi, Catherine chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve thứ trong tay. Chàng, sẽ đến bên cạnh ta chứ? Thực hiển nhiên, từ ngươi, chàng, này không phải là Ryzen giống mấy câu trước. Thứ mà ngón tay như bạch ngọc kia vuốt ve là một thứ đồ chơi tinh xảo nhỏ bé. Nờ may mắn, cách chương.